cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong Dân Số Ký đoạn 20. Đoạn này mở ra cho chúng ta về cái chết của Mariam, và phần cuối nói đến cái chết của Aaron. Đoạn này được bao quanh bằng sự chết. Nó cũng đề cập về tội lỗi của Môi-se và tội lỗi của dân Ê-đôm. Tuy nhiên, đây là một đoạn quan trọng bởi vì nó đánh dấu phần kết thúc hành trình đi lang thang của dân Israel và đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn mới của cuộc tuần hành. Trong phân đoạn, từ đoạn 14 đến đoạn 20, là phần đề cập đến thời kỳ 40 năm mà dân Israel lang thang trong đồng vắng, và nó chẳng có ích gì. Chúng ta biết rất ít về sự kiện xảy ra trong suốt thời gian gần 40 năm đó. Con cái Israel đã không bước đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, thế nên có rất ít sự kiện được đề cập đến. Chúng ta có thể nói đến con cái Israel là tiễn dân của Đức Chúa Trời. Bất kỳ điều gì mà họ đã làm ngoài ý chỉ của Chúa thì không được Ngài lưu tâm đến. Khi nào họ bước đi trong ý chỉ của Ngài, Ngài rất vui mừng. Và thực tế điều này vẫn còn đúng đến ngày hôm nay. Thưa các bạn, điều này thật sự cũng đúng cho các bạn và tôi. Chúng ta sẽ không được kể bao nhiêu về những gì mình làm khi chúng ta bước ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi các bạn và tôi không hành xử trong tư cách là con cái của Chúa trong hội thánh của Ngài, không thực hành các ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta, thì chúng ta trở nên vô ích, giống như cái chân thứ năm của con bò vậy. Xin chúng ta hãy lưu ý giữ mình khỏi rơi vào con đường đó. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến phần đầu của Dân Số Ký đoạn 20, nói đến việc dân Israel quay trở lại xứ Kadesh sau 37 năm. Trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 1, tháng giêng cả hội Israel tới đồng vắng xin và dừng lại tại Kadesh. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Ở đây chúng ta thấy cái chết của Miriam và chỉ có một câu đề cập đến sự kiện này. Tôi xin nhắc lại cho các bạn, Miriam là chị của Môi-se, là người đã đứng ra điều khiển bài hát ngợi khen sau khi vượt qua biển đỏ. Không có một bài diễn văn nào trong tang chế, cũng không có những ngày than khóc, cũng không có một nỗ lực tán dương nào về bà. Miriam chết và được chôn, chỉ có thế thôi. Dân chúng Israel trở lại khu vực Kadesh, nơi mà trước kia khoảng 38 năm họ đã đến nơi này. Giờ đây họ quay trở về chỗ cũ. 38 năm đã trôi qua, họ đã lang thang, dường như chẳng đi đến đâu cả. Dù rằng những năm dài lang thang này không phải là những năm phước hạnh lớn lao cho dân sự, nhưng chúng nó cho chúng ta những bài học to lớn để suy gẫm, bởi vì ngày nay có nhiều người trong chúng ta không phải là những lữ hành đi trong thế gian, nhưng mà những lữ hành đi lòng vòng trong thế gian này. Đây là điều chúng ta cần phải lưu tâm để xem xét rằng đời sống của chúng ta hiện nay đi theo Chúa như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến sự lầm bầm thứ bảy của dân sự. Mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 2 đến câu 3. Vả, không có nước cho hội chúng uống. Chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. Dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng, anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Dĩ nhiên, thật sự họ không có ý nói như vậy, vì chẳng một người nào trong chúng ta muốn chết cả. Đối với loài người, mong muốn được chết là một điều không hợp với lẽ tự nhiên. Nhưng dân Israel đã than vãn, rên rỉ và lầm bầm. Đây là lần lầm bầm than vãn thứ bảy vì thiếu nước. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 4 đến câu 5. Sao người đem hội của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai Cập đặng dẫn chúng tôi đến chỗ độc này, là nơi người ta không gieo mạ được và chẳng có cây vả, cây nho, cây lựu và cũng không có nước uống. Giờ đây họ quay lại xứ Kadesh, nơi mà trước đây họ thất bại, và một lần nữa họ than phiền thay vì nên tin cậy vào Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, sứ đượm sữa và mật thật ra đang ở phía trước họ, nhưng không phải ở nơi này. Tôi không biết hiện nay các bạn ở đâu, các bạn làm gì, các bạn là ai. Nhưng nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, thì các bạn cần nhận thức rằng các bạn không thể tồn tại mãi trên đất này. Chúng ta chỉ là những người lữ hành đi qua thế gian này. Chúng ta sẽ không ở trên đất này mãi lâu dài được. Bởi vậy, chúng ta không nên để mất nhiều thời gian vào việc than phiền. Trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 6 nói tiếp, Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sắp mặt xuống đất, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Một lần nữa, tôi muốn lưu ý đến các bạn về sự kiện. Cứ mỗi lần dân sự lầm bầm hay than phiền, thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời xuất hiện. Đức Chúa Trời không lấy làm vui lòng về sự than phiền của họ. Điều này sẽ khiến cho chúng ta nhận biết rằng, mặc dù chúng ta là những người thánh độ, nhưng cứ than phiền rên rỉ, chúng ta sẽ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Đây là sự thật, dầu các bạn là ai, các bạn ở đâu hay các bạn làm gì. Kế tiếp, chúng ta thấy đến việc nước chảy ra từ hòn đá và sự không vâng lời của Môi-se. Trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 7 đến câu 8. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi nói với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng và hai người phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Chúa bảo Môi-se, hãy cầm lấy cây gậy, rồi hãy truyền nhóm hội chúng lại và nói với hòn đá. Tại sao lần này họ chỉ đơn giản là nói với hòn đá mà thôi? Ấy là bởi vì đã nhiều năm trước đây khi xảy ra sự kiện này như được ghi lại ở trong sách Ai Cập ký đoạn 17. Hòn đá đã bị đập vào và nước chảy ra. Hòn đá được đập vào một lần duy nhất. Và trong Dân Số ký đoạn 20, câu 9 đến câu 10. Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này cho các ngươi được sao? Các bạn nghĩ rằng bây giờ không những chỉ có dân sự Israel than phiền mà cả Môi-se cũng than phiền nữa không? Tôi có mối đồng cảm hay là tôi có mối thông cảm lớn lao với Môi-se. Ông ta đã ở với dân sự suốt 40 năm dài nơi đồng vắng, và xin thành thật mà nói rằng ông đã rất mệt mỏi với đoàn dân này. Ở đây ông ta đã quên mất chính mình khi ông nói: chúng ta há có thể khiến cho nước chảy ra từ hòn đá này sao? Thật ra Môi-se không thể tự khiến nước chảy ra từ hòn đá đó được, duy chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có thể cung cấp cho họ nước uống mà thôi. Họ cần phải học biết một bài học rất lớn. Hòn đá ấy chỉ về Chúa Giê-xu Christ. Thế rồi Môi-se đã trở nên giận dữ, ông ta đã làm một việc mà lẽ ra ông ta không nên làm, và chính hậu quả của điều này đã khiến cho ông ta không được phép vào đất hứa. Trong Dân Số ký đoạn 20 câu 11 nói tiếp: Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Có người nói rằng lỗi của Môi-se là vì ông đã đập vào hòn đá đến hai lần. Nhưng thưa các bạn, lẽ ra Môi-se không nên đập vào hòn đá lần nào cả. Hòn đá ấy đã được đập một lần trước đó rồi. Hòn đá đó chỉ về đấng Christ, như được đề cập ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 4. Đấng Christ chịu đau đớn cho tội lỗi chúng ta chỉ một lần và không thể có lần thứ hai. Ngài đã chết chỉ một lần cho tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ dân sự trong ý nghĩa của biểu tượng này. Như các bạn biết đó, Môi-se lẽ ra phải nên bảo vệ và canh chừng biểu tượng này bằng cách vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã truyền phán cho Môi-se một cách rõ ràng. Ông ta chỉ cần nói với hòn đá thì nước chảy ra. Đó là tất cả những gì ông cần làm. Nhưng Môi-se đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Tầm quan trọng của sự kiện là không vâng lời. Hòn đá dùng để chỉ về hình ảnh của Đấng Christ. Sau này, phứ đồ Phaolô nhắc nhở trở lại ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10, câu 1 đến câu 4. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Nước từ hòn đá đã tuôn ra một cách dư dật, và Đức Chúa Trời thật rộng lượng biết bao, ban cho dân sự của Chúa đầy đủ nước uống, ban cho dân sự của Chúa đầy đủ thức ăn hàng ngày. Và chúng ta xem tiếp ở trong Dân Số ký đoạn 20 câu 12. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y-sa-rên, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Ở đây Đức Chúa Trời phán rằng Môi-se và A-rôn đã không tin Ngài. Họ đã không tôn thánh Ngài trước mặt dân sự, bởi vì họ đã tự giành lấy công trạng về phép lạ này cho chính họ mà thôi. Khi chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy rằng cuối cùng Môi-se đã đến vùng đất hứa. Ông ta đã hiện ra cùng với Chúa Giê-xu trên núi quá hình. Quả thật, Canaan là hình ảnh sống động, nơi mà ở đó các bạn và tôi nên sống bằng đức tin. Đó không phải là hình ảnh của thiên đàng. Hiện nay chúng ta đang sống trên thế gian này mà nó giống như đồng vắng của thợ xưa. Nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ được vui mừng về các phước hạnh nơi xứ Canaan. Điều này xảy ra khi chúng ta đọc đến sách Giô-sê. Bởi sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ, chúng ta cần trông cậy vào điều đó, tin vào Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài trong vấn đề này. Nhưng tiếc thay, Môi-se và A-rôn đã thất bại. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 13. Ấy đó là nước Meribah, tức là nơi dân Israel cải trả cùng Đức Giê-hô-va. Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó. Các bạn thân mến, lòng vô tín là một tội lỗi lớn biết bao. Điều phán ánh thật về lòng vô tín ấy là khi chúng ta không nắm chặt lấy Chúa, không cầm giữ lấy lời Ngài và không đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài. Kế tiếp, chúng ta nghe lời tường thuật về việc dân Ê-đôm không cho dân Israel đi ngang qua xứ mình. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 14 đến 16. Đoạn từ Ca-đe, Môi-se sai sứ giả đi qua vua Ê-đôm đặng nói rằng, Israel là em vua, có nói như vậy. Vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi, và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ê-díp-tô là làm sao? Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ê-díp-tô, nhưng dân đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Ngài nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Này, chúng tôi hiện ở tại Ca-đe, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Thưa các bạn, tại đây Môi-se đã nhắc lại một chút lịch sử của dân tộc mình và xin phép được đi ngang qua xứ Ê-đôm. Tôi xin nhắc lại, người Ê-đôm là con cháu của Ê-sao, là anh của Gia-cốp, cho nên họ có bà con với dân Israel. Và Môi-se nói tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 17. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang qua vườn nho, và chúng tôi sẽ chẳng uống nước các giếng. Chúng tôi sẽ theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang qua khỏi bờ cõi của vua. Chúng ta thấy rõ ràng lời yêu cầu của dân Israel nói một cách rất lịch sự và nhã nhặn. Ê-đôm là anh em của Israel, và Môi-se nhắc nhở cho ông ta về điều này. Dân Ê-đôm đã phạm tội vì đã không cho dân sự Israel đi ngang. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 18-19. Nhưng Ê-đôm đáp rằng, người chớ khá đi ngang qua ranh ta, bằng cườm ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. Dân Israel tâu rằng, chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua, thì chúng tôi sẽ trả tiền. Xin chỉ để cho đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Dân Israel lại báo cho vua Ê-đôm biết rằng, họ có cả đoàn súc vật và những con cái cùng đi với họ, nên muốn xin phép được đi ngang qua đất của vua Ê-đôm. Họ lại hứa quả quyết rằng, họ sẽ chẳng lấy bất cứ một thứ gì hay gây nên một thiệt hại nào cho xứ đó cả. Và chúng ta xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 20-22. Nhưng Ê-đôm đáp rằng, ngươi chẳng được qua đâu. Ê-đôm bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí, ra đón Israel. Ấy vậy, Ê-đôm không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình. Israel trở đi khỏi người, cả hội Israel từ Ca-đe đến núi Hô-rơ. Thưa các bạn, bởi lẽ vua Ê-đôm cương quyết không cho người Israel đi ngang qua xứ mình, nên bây giờ họ phải làm một chuyến đi vòng qua nơi đó, mà lẽ ra không cần thiết, nếu như họ được vua Ê-đôm cho phép đi ngang qua. Tuy nhiên ở đây, tôi nghĩ rằng Môi-se đã mắc phải một sai lầm. Lẽ ra Môi-se hướng dẫn dân sự đi theo trụ mây của Đức Chúa Trời. ông ta không cần phải lo lắng như đã có. Đức Chúa Trời là đấng lãnh đạo và hướng dẫn ông. Thay vì xin phép vua Edom để được đi ngang qua xứ ấy, Môi-se chỉ đơn giản đi theo sự hướng dẫn của trụ mây. Tôi tin rằng trụ mây sẽ hướng dẫn ông đi theo con đường mà ông ta không cần phải đối phó với Edom gì cả. Tôi cho rằng đây là trường hợp đi trước sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Nhưng tiếc thay, nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đã làm như vậy, đã phạm phải như vậy. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta tìm hiểu đến cái chết của Aaron. Tôi xin nhắc lại, Aaron là anh của Môi-se, là thầy tế lễ thượng phẩm. Và sự kiện này đưa chúng ta đến phần kết luận của một ghi chú rất buồn thảm. Nhưng chính trong sự kiện đó có những bài học quý giá cho các bạn và tôi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 23-24. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn lên núi Hu-rơ tại bờ cõi Ê-đôm mà rằng: A-rôn sẽ về nơi tổ phụ mình, vì người không được vào xứ mà ta đã ban cho dân Y-sa-rên đâu, bởi vì tại nước Mê-ri-ba các ngươi đã bội nghịch điều răn ta. Các bạn biết đó, ngày nay có rất nhiều người được cứu, nhưng trong cuộc đời này họ chẳng hưởng được sự vui mừng qua thành quả của sự cứu rỗi và chẳng được sự bình an của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Họ chẳng biết gì về sự đồng bước đi trong sự thâm công với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi sẽ không bao giờ có một khoảnh khắc để thắc mắc về sự cứu rỗi của họ. Chính cuộc đời của A-rôn là một hình ảnh cho cuộc sống đó, nhưng ông ta không bao giờ biết được rằng ngày kia ông có thể ngồi xuống và vui hưởng thành quả nơi đất hứa. Chính ông ta cũng không biết là sẽ có một ngày nào đó ông sẽ được thưởng thức sữa và mật tại một xứ đượm sữa và mật. Nhiều người trong chúng ta tự mình đã cướp đi niềm vui, những thành quả tốt đẹp bởi vì hậu quả của lòng vô tín chính mình. Đức Chúa Trời phán bảo tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 25-29. Hãy bắt A-rôn, Eliashe, con trai ngươi, biểu lên núi Hu-rơ. Đoạn hãy lột áo xuống A-rôn, mặc cho Eliashe, con trai ngươi. Ấy tại đó A-rôn sẽ được tiếp về và qua đời. Vậy Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ba người lên núi Hu-rơ, cả hội chúng đều thấy. Môi-se lột áo sống A-rôn, mặc cho Eliashe, con trai ngươi. A-rôn chết tại đó, trên chót núi. Rồi Môi-se và Eliashe đi xuống, cả hội chúng thấy A-rôn đã tắt hơi rồi, bèn khóc người trong 30 ngày. Thưa các bạn, đây là một bài học quý giá cho hết thảy chúng ta ngày hôm nay. Đây là điều rất buồn thảm trong dân sự Israel, nhưng nó có một điều gì đó khiến cho hết thảy chúng ta ngày hôm nay cần dâng lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Còn cả Israel than khóc A-rôn trong 30 ngày. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đến nói với A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm. Họ biết rõ A-rôn, và A-rôn cũng biết rõ họ. Họ đã mang theo sinh tế của mình và họ đã hỏi A-rôn: ông có biết rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi không? Tôi nghĩ rằng lúc ấy A-rôn đã an ủi và bảo họ rằng Đức Chúa Trời rất nhân từ, giàu lòng khoan dung và thương xót. Thế rồi, ông đã dâng của lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời thay cho họ. Bây giờ, họ trông thấy Eliashe xuống núi, mặc quần áo của A-rôn. A-rôn đã chết, đã đi rồi. Dân sự có thể nói như vậy. Tôi không biết Eliashe, và ông ấy không biết chúng tôi. Đó là một thầy tế lễ mới. Tôi xin phép thưa với các bạn rằng, ngày nay chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm đã sống, đang sống, và sống mãi mãi để cầu thai cho hết thảy chúng ta. Chúa Giê-xu của chúng ta không phải là một thầy tế lễ theo thứ tự của dòng dõi A-rôn, nhưng theo thứ tự của dòng dõi thầy tế lễ Mên-chê-si-đát. Chúa Giê-xu không hề có ngày khởi đầu, cũng không hề có ngày kết thúc. Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu trong cõi đời đời. Ngài nhận chức tế lễ một cách liên tục và sẽ không hề chết. Ngài đã đến trên thế gian này để chịu chết một lần cho chúng ta, và Ngài sẽ sống mãi mãi trên thiên đàng. Ngài sẽ luôn luôn sống để cầu thay cho hết thảy chúng ta. Chúng ta luôn luôn tùy thuộc vào Ngài. Ngài biết rõ mỗi cá nhân trong chúng ta và chúng ta cũng có thể biết Ngài. Xin hãy biết rằng, Ngài là đấng có sự sống đời đời. Ngài sống trong chúng ta để ban cho chúng ta sự sống bất diệt. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và đó là điều mà ngày nay chúng ta cảm tạ Ngài. Đến đây, người dân Israel đã gần kết thúc hành trình đi lang thang trong đồng vắng để sẵn sàng đi vào trong đất hứa. Đồng thể ấy, ngày nay Đức Chúa Trời cho chúng ta một đất hứa và Ngài sẽ đưa chúng ta vào nơi ấy. Giờ đây, Chúa Giêsu Christ là đấng có thể đem chúng ta vào nơi ấy một cách khải quạt. Các bạn thân mến, các bạn hiện đang có Chúa Giêsu là đấng ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài không? Nếu các bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, xin các bạn hãy hết lòng cảm tạ Ngài và luôn giữ mình đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Còn đối với các bạn nào chưa có đấng Christ, xin mời các bạn hãy tiếp nhận Ngài hôm nay. Xin các bạn hãy đến với Chúa Giêsu với một tấm lòng chân thành và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con là người tội lỗi. Xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Xin Ngài tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Con hứa nguyện đi theo Ngài từ đây. Xin Ngài hướng dẫn đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.